À, cho nên ví dụ như bây giờ thầy nói đập cư là bí quyết thành công, nhưng mình cũng chưa chắc là tin nữa đâu, bởi vì cái đầu của mình nó lộn xộn dữ lắm lên này rồi. À, bởi vì mình đọc kinh sức Phật á, mình cũng đã thấy như thế này. Ông Phật nói ông sư kia ông đập cư đệ nhất này, vừa thấy bóng dáng ai là ông chạy mất hết. Nhưng mà đây ông sau đó ông Phật nói như vậy không có đúng, ông không chấp nhận cái chuyện đó. Ờ, nhưng mà 42 cái bài kệ đập cư ở trong kinh cái bài kinh đó là ở trong cái tiểu diệu kinh, nằm trong tiểu diệu kinh, thì 42 cái bài kinh đó thì rõ ràng Đức Phật nó từng cái tâm niệm của mình nó khởi lên là mình mất đập cư, chứ không phải là thấy người ta đến. Cho nên Đức Phật đi xin ăn đi này kia mà vẫn đập cư mà.
Ờ, hàng vậy còn mới hỏi cái này, còn tính hỏi thầy nói không được tiếp viên gì vậy, ở mình bác đi tiếp tùm lum hết trơn rồi.
À, bây giờ ví dụ như mình đi xin nha, không người ta lợi xuất bác thì mình cũng hồ, mình cũng ước nguyện người ta rồi mình đi, chứ mình đâu có nói chuyện với ai không. Do đó thật sự mình đầu cư, nhưng mà mỗi tâm niệm của mình nó khởi lên là coi chừng nó mới đầu cư đó, chứ không phải là ở chỗ mình. À, bây giờ người ta đến hỏi mình có trả lời, nhưng mà đừng hỏi người ta gì hết đó là đầu cư mà, bởi vì mình hỏi người ta tức là tâm mình nó không giảm, cho nên nó phá đầu cư. Vì vậy mà đầu của mình là nó khởi nó tâm nó khởi ra không, nhưng mà nó đừng có cho nó phóng dật, tức là đừng có theo cái niệm đó, thì như vậy là mình đập cư. Còn nếu mình theo niệm là mình mất đập cư, nó vậy thôi. Cho nên mình nhớ bạn, nhớ bè, nhớ này kia, hoặc nhớ ăn nhớ uống đủ thứ tùm lum này thì mất đập cư.
Bởi vì thành cái cuốn sách mà thầy chỉ dạy về cái khóa của cái phòng thầy nói nhớ một câu kinh, một câu kệ gì đó, cái lời thiện lời ác gì với nhớ cái hồi mà nhớ con nó cũng là vi phạm lỗi rồi
đó, nó mất đập cư rồi nó thiếu ngại pháp đó, nó hiện ra đó. Cho nên khi mà hiểu biết được rõ ràng cái pháp đập cư rồi thì chúng ta mới đập cư được. Còn cái này á, bây giờ các pháp nó luôn luôn nó tấn công mình, mà mình đập cư được chứ đừng có nghĩ là tôi đóng cửa thân là tôi trốn không có biết gì, nhưng mà tâm mình nó còn đi tùm lum ra ngoài, nó đâu có đập cư.
Sẵn này thầy giảng cho nghe cái trọn vẹn cái pháp độc cư này, vì con vô đây con nghe cô Út nó cũng không có nhiều. Nghe độc cư tưởng là độc cư ở mình như tây giác nhưng mà kinh tây giác đó là cũng không
ai hiểu được cái lý của tây giác, chứ còn mình hiểu như tây giác ở mình rồi mình sống độc cư coi chừng cái tâm mình nó dạo chơi tùm lum ra không có được. Yeah. Bắt đầu bây giờ mình muốn sống độc cư đó thì bắt đầu mình mới vô đầu mình tập dần, chứ không phải ép. Mà nếu mình đập cư mình ức chế quá thì nó mất đập cư nữa, bị ức chế nó là mất đập cư rồi. Bây giờ mình vô đây không, thì bắt đầu đó mình học những cái kinh sách nào đó mình tìm hiểu, mình học như bây giờ 4 cái bộ kinh của Phật, từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, mình đọc trước cái 4 bộ kinh này. À, giai đoạn này là giai đoạn mình đập cư, mình sống một mình với kinh sách, tức là đập thoại tiếng Việt hoài. Sau khi mình nghiên cứu kinh sách này, mình ghi chép hẳn hoài những cái gì mà quan trọng là mình ghi chép ra cái cuốn tập của cuốn sổ mình hết. Những cái lời Phật dạy nào mình thấy cần phải tìm hiểu, cần phải suy nghĩ nữa đó. Nghĩa bây giờ thấy mình hiểu vậy chứ chưa, cái này nó còn những cái nghĩa lý gì sâu lắm mà nó hay quá, mình ghi cái câu đó ra. Đó, mình ghi ra. Thầy hồi mà thầy mà nghiên cứu về lại về nguyên thủy, bây giờ mà thầy viết những lời Phật dạy là do thầy trong khi mà thầy chới giới bên Pháp Đại Thừa rồi, thì mới đọc, không phải đọc chơi nữa, không phải đọc bài kinh mà suông đâu. Đọc cái bài kinh đó rồi, cái chỗ nào cần quan trọng là ghi chép lại hết, những cái câu Phật nói cái gì gì thì ghi chép thành chỗ hết. Nghĩa là ghi hết, để đọc bài kinh nào là có những cái gì mà thầy đặt thành vấn đề là thầy ghi hết, thầy ghi lại hết. À, do đó bây giờ thầy có tài liệu, thầy ghi tới chép, chứ còn bây giờ ông nội mà lật ra mà giết ông nội ai sẵn cho được. Nhờ trong cái hồi đó đó, cái hồi mà mình thấy mình chế giới rồi, không hết đường rồi. Thì giờ thời gian này bây giờ ngồi không làm cái gì đó, chỉ đọc lại cái bộ kinh này, ghi lại hết. Rồi bắt đầu mới kê lại, mới thấy được cái chỗ nào, rồi cái bài kinh nào, rồi cái đường lối nào Đức Phật đã thực hiện được con đường giải thoát này. Tất cả những cái mình ghi ra rồi bắt đầu mới kê lại hết những cái chỗ mình ghi, mình đúc kết lại những cái chỗ mình tu hành. Đó, mới nắm được cái đường lối chứ không đâu có làm sao được, đâu có ai dẫn dắt mình đâu, mình phải làm. Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn đầu này đọc 4 cái bộ kinh này mình đọc hết, thì kinh Nikaya này 4 bộ mình đọc hết, đó là cái tạng kinh của nó. Từ cái bộ tiểu bộ kinh ra mình cũng đọc thôi. Về bộ kinh tiểu bộ kinh thì nó có thêm rất nhiều lắm. Mình đã thấy bộ kinh này sau khi đọc xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó mình mới kê lại hết, kê lại nắm được cái pháp hành, kê tất cả những cái lời Phật dạy, coi cái pháp hành nó chỗ nào. nắm cho được cái pháp hành rồi, bắt đầu mới thực hành là dẹp hết, không nghe, không coi nữa, dẹp xuống hết, không bao giờ đọc tới nữa, lấy pháp hành mà thực hiện hàng ngày suốt ngày. Đó, như vậy. Cho nên cái giai đoạn đầu đầu tư là mình phải vậy, và đồng thời nó có bắt buộc mình ước mình, mà khi mà mình thấy nó thường thường mình ngồi không, nó buồn ngủ với nó loạn tưởng dữ lắm, cho nên mình đọc kinh sách rồi, bây giờ đọc kinh sách xong hết rồi, mình nghiên cứu đủ rồi, thì bắt đầu áp dụng vào con đường tu có pháp rồi đó, kinh nghiệm đó là. Nhưng không đọc thư trọn vẹn đâu, đi ra làm cỏ quét sân là cái này kia à, chứ không ép nó buộc nó được à, bắt đầu cũng sống một mình nhưng mà phải làm lặt vặt công chuyện đồ này kia, rồi bắt đầu đó mình làm những công việc lặt vặt đó, rồi sau có thời gian cái lần lượt cái bỏ làm à, cứ lần lần mình giảm lần để tới chừng cuối cùng thì hoàn toàn là không làm gì nữa hết, hoàn toàn ôm với pháp, bởi vì mình đã tu tập quen với nó, hằng ngày chứ chút nhớ nó tự nó nhớ ra mình xả ra, tự nó nhớ chứ không khéo cái pháp như lý tác ý mình dễ quên lắm, mình làm cái mình mê công chuyện cái mình quên ha, cũng như mình đi mà nó yên lặng cái mình cũng quên nữa, bởi vì ngày xưa thầy ngồi từ 30 phút cho đến 1 giờ nó không có nghĩa vọng tưởng, ngồi cái lặng yên nghe yên quá nó thích lắm, thành ra nó bị rơi trong đó mà nó không quên lắm. Cho nên sau thời gian mà tập trở lại nó cũng vất vả lắm, phải cố gắng nhớ lại mà hướng làm hướng lắm. Cứ chút mình hướng thì bắt buộc mình phải nhớ nên nó mệt lắm, chứ còn ngồi mình yên không mắt xuống hết
họ vũ nó lặng mất tiêu luôn,
không bởi vậy nó quen cái đó rồi. Cho nên thầy rất sợ, cho nên vì vậy mà sau này thầy hướng dẫn cái ai mà tu mà ngồi chừng 1 giờ hay là 30 phút mà yên lặng rồi thì sợ, rồi sợ nó yên lặng khoái mà không hướng, cái pháp hướng nó mới nhờ đó mình mới nhập định, chứ không phải là chỗ mình ngồi mà vô định được, thì nhắc đi nhắc lại vậy chứ. Nhưng mà người ta ngồi ta thích tới lớn thôi, còn cứ hướng nó động tâm nó làm cho mình nghe có nó bận rộn.
Thường mình ngồi vậy đó thì lớn là mấy phút ngồi mình mới hướng
à, như vậy là mình chỉ cần khoảng độ chừng 1 phút 2 phút là mình hướng, chứ đừng có để dài nữa, hướng vậy cứ 1 phút 2 phút hướng.
Tới giai đoạn mình hết làm rõ làm được trở về hướng pháp hướng
không, nó quen rồi, nó nhớ rồi, thì khi mà pháp hướng nó nhớ mà luôn liên tục, nó không còn bị ở trong cái trạng thái lặng đó, tức là trạng thái tĩnh lặng đó, mà mình làm cái gì mình cũng thấy à, nó luôn luôn nó nhớ được rồi, thì bắt đầu hết lại cái giai đoạn à, tới cái giai đoạn mà không làm nữa, bởi vì nó nhớ rồi, nó nhớ tức là nó theo pháp được rồi, nó ôm được pháp rồi. Còn bây giờ mình ôm pháp chưa được, vậy mà mình đầu cư mình chịu không nổi. Mình đầu cư nó niệm nó khởi lung tung dữ lắm, còn mình ôm pháp được rồi thì niệm hết rồi à, niệm nó hết rồi thì bắt đầu cứ mình ngồi đâu thì mình hướng tâm, cứ pháp bị nhớ nó thuần nó quen, cứ nhớ nó hướng biết cứ biết, cho nên mình ra lệnh nó làm được, ra lệnh nó có lực của cái pháp nguyên lý rồi. Thì đó bây giờ mình muốn tỉnh chỉ thần tứ ha, tỉnh chỉ hơi thở mình ra lệnh nó được, nhắc nó dừng dạ 3 lần nó tỉnh chỉ
mình. Tiến trình học cư là có bao nhiêu
nữa, có bao nhiêu đó đó, bởi vì nó bắt đầu đó, mình bắt đầu thì mình đọc kinh sách thấy không, mình còn tiếp duyên mình nói chuyện với người này kia được, người ta hỏi mình cũng hạn chế đó, hạn chế nói chuyện, ai hỏi gì thì mình mới nói, còn không thôi mình không hỏi, ít khi mình hỏi nói chuyện đó, mình mặc dù là có cái duyên nhưng mà mình cũng còn tiếp duyên chứ không phải không, đó là cái giai đoạn đầu, giai đoạn mình còn đang đọc sách. Rồi sau khi mình đọc kinh sách xong rồi đó, bắt đầu đó mình còn lao động quét dọn đi tới đi lui, chứ không phải là đánh cửa thất ngồi lì bì đúng không được đó, đi tới đi lui này kia vậy. Nhưng mà mình thấy cái pháp hướng của mình thường xuyên nó nhớ được rồi bắt đầu là mình không làm, hãy nó nhớ được rồi thì không làm, nó không quên á, nó cứ nhắc mình hoài, cái tâm nó cứ nhắc hoài, là biết nó có lực rồi, nó mới nhắc mình, nó tỉnh rồi đó, tức là nó tỉnh giác trong chánh niệm. Nó tỉnh được, nó mới niệm, nó mới có cái chánh niệm của nó, mới nhắc mình hoài. Còn mình chưa có tỉnh tức là mê đó, nó mới quên cái chánh niệm này. Mình tỉnh ở trong cái hơi thở hoặc đi, mình tỉnh đó chứ mình mất cái chánh niệm, mình tỉnh giác chứ mình mất chánh niệm thì nó cũng là mê, chứ không phải nó tỉnh mà nó mê. Còn mình tỉnh mà mình nhớ được cái chánh niệm thì nó là tỉnh giác.
Cái pháp hướng nó do đâu mà có này, vậy lúc đầu mình đọc sách chứ mình này kia cái nào mình đâu có tập pháp hướng
à, mới đầu thì cái pháp hướng nó, ví dụ như chẳng hạn mình tập, ví dụ như mới đầu thì mình tu, mình đọc kinh sách thì cái giờ mình đọc là mình đọc, cái giờ mình tu là mình dừng nó, mình hướng, hiểu chưa? Chứ còn khi mình đọc mình làm nó hứa. Mình đọc cũng như bây giờ đọc cái bài kinh đó rồi, mình đọc một bài cái mình nghĩ, thấy không? Mình nghĩ thì mình ngồi tu, mình đi kinh hành mình tu thì mình dùng nó hứa, mà nhớ chưa? Rồi mình đi lao động mình quét dọn mình cũng nhớ, mình nhắc là không hứa. Nhưng mà khi mình vô mình đọc kinh sách, nhưng mà thêm vào kinh sách Bởi vì kinh sách nó làm cho mình giảm được bớt cô đơn đó. Cho nên mình thích đó, mình thích đọc kinh đó. Ví dụ như bây giờ mình làm hơi cái mình vô làm kinh sách mình thoải mái lắm. Và có được cái bộ kinh sách là kể như mình ở trong thất khỏi tầng tiếng duyên rồi. Nó giúp cho mình ít muốn tiếng duyên rồi. Nhưng mà nó đỡ là tại vì tiếng duyên họ hay nói tầm bậy đem chuyện thế gian. Còn mình ở trong kinh sách nó nhắc mình cái chánh pháp chứ nó không có nhắc mình tầm bậy rồi đâu. Do vì vậy đó mình nhờ kinh sách ở giai đoạn đọc từ đầu. Sau khi mình thấy cái giai đoạn đầu mình đọc nghiên cứu 3-4 bộ kinh này xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó coi như mình không có đọc nữa. Mình đã ghi chép kỹ rồi mình không cần đọc nữa. Bắt đầu bây giờ mình chỉ còn có lao động. Mà mình lao động thì mình lúc nào thì bây giờ nó không đọc nữa thì tức là cái thói hướng mình tu nhiều. Mình tu nhiều mà lúc nào mình cũng nhớ được cái thói hướng hết như lý đắc ý hết rồi. Thì bắt đầu đó mình xả lao động. Thì đến tới cái giai đoạn đầu tư sau cùng để cuối cùng mình thực hiện thiền định. Là lúc bây giờ là lúc đầu mình còn tiếp duyên gì. Lúc sau thì mình còn tiếp duyên nhưng mà họ hỏi thì trả lời. Chứ không có gì. Đó là cái lối cố dài trước. Tiếp duyên làm công chuyện này kia đó là cái giai đoạn thứ hai của nó rồi. Còn giai đoạn thứ đầu được nghe pháp, được nghe văn, được này kia rồi đủ thứ tùm lum là giai đoạn đầu của đặc tư. Mà không có nói chuyện kiếm chuyện đời. Mình gặp nhau thì gặp nhưng mà cái chuyện gì cần thiết để hỏi thì hỏi, mà không cần thì không có nói chuyện bậy. Vậy thôi, hỏi chuyện đạo được. Để cái giai đoạn đầu hỏi chuyện đạo. Bởi vì mình đọc cái chỗ này mình không hiểu mình hỏi người ta. Mình coi người ta có hiểu coi như thế nào để cho đóng góp thêm cái sự hiểu của mình trên cái phương pháp sau này mình tu. Rồi bắt đầu đó thì khi mà cái giai đoạn đầu qua tới cái giai đoạn thứ hai qua rồi cái giai đoạn thứ ba là hoàn toàn pháp hướng nó dính với mình rồi, nó có cái lực nó làm cho mình tỉnh giác rồi. Thì còn bây giờ cái lúc mình quên lúc nhớ thì không được, mình không khép chặt mình nữa. Bởi vì cái pháp nó không dính với mình mà nó dính với pháp thế gian, lúc nó tâm này lúc tâm kia. Cho nên 42 cái bài kệ đặc cư của Phật đó là 42 cái bài kệ con tê nuôi một sừng đó, là mục đích chúng ta ngồi lại mà quan sát coi cái tâm đặc cư ra là tâm đặc cư, coi tâm chứ không phải coi thân. Nhiều khi cái thân của mình đặc cư mà cái tâm không đặc cư, người ta sợ cái tâm. Mình con tê giác có nghĩa là cái tâm đặc cư của con tê giác chứ không phải là con tê giác. Bốn ngày rồi
thành tê giác một mình ra đây nó hay lắm.
Rồi phải vậy đó, đặc cư theo kiểu tê giác.
Chẳng như còn cái bài tiếng chánh cần được không thầy?
Cái bài tứ chánh cần là bài đã cần thiết lắm.
Dạ, tôi thấy cái đó cũng cần lắm á.
Cái bài tứ chánh cần, còn cái pháp giác chi là sau khi cái tứ chánh cần xong rồi mới thực hiện cái pháp giác chi để mà dùng cái pháp như lý đắc ý đó.
Dạ.
Cặp pháp giác chi đó.
Dạ.
Để mình cặp cái câu cho nó đúng như cái tâm trạng, đúng như cái đặc tướng của mình để mình dùng nó trở thành cái dẫn tâm đi vào cái đó.
Dạ.
Cái đó nó sau này. Còn hiện bây giờ cái tâm của mình nó còn lộn xộn quá đi.
Dạ.
Cho nên mình phải biết ăn á gì khác trước, cho nên tứ chánh cần trước.
Dạ.
Nó phải biết cái pháp tu nào trước, tu nào sau, chứ không phải đồng thời tu nhiều pháp lượt được.
Dạ, thưa con tôi cũng thấy vậy á thầy. Dạ. Vì vậy là tứ chánh cần trong đó nói những cái gì này?
Tứ chánh cần thì nó ngăn ác, nó diệt ác.
Dạ.
Nó sanh thiện, nó tăng trưởng thiện.
Dạ.
Bốn cái đó.
Dạ.
Ngăn
dạ.
ác nè, rồi diệt ác nè.
Dạ.
Rồi sanh thiện, rồi tăng trưởng thiện.
Dạ.
Nghĩa là bây giờ đấy, thí dụ như mình ngăn ác, mình ngăn cái ác thì nó là sanh thiện ở lại chỗ ác. Ác không ác thì có thiện rồi.
Dạ dạ.
Hiểu cái trạng thái thiện là nó không có cái khởi nghĩ một cái gì mà ác hết.
Dạ.
Thì nó là thiện. Thì cho nên khi mình kéo dài ra đó, mình kéo dài cái trạng thái đó, nó tăng, đó là tăng trưởng thiện.
Yeah.
Chứ không phải mình đi làm gì từ thiện rồi mình đem tiền cho nhiều, đó là gọi là tăng trưởng thiện, không phải vậy.
Yeah.
Tăng trưởng thiện là tăng trưởng cái trạng thái tâm của mình ở trong cái không có cái niệm ác.
Yeah.
Gọi là tăng, nó kéo dài vậy đó là tăng trưởng.
Yeah.
Mình khởi cái ngăn cái ác, mình không có cho cái niệm ác chen vô trong đầu của mình thì đó là mình sanh thiện.
Yeah.
Mình kéo dài cái thời gian đó, đó là tăng trưởng. Mình kéo dài chừng nào là tăng trưởng cao đấy.
Yeah.
Hiểu vậy?
Yeah.
Còn cái diệt ác thì khi có một niệm ác đến thì phải quán xét tư duy để xả cái niệm đó, gọi là diệt ác.
Yeah.
Còn không có thì nó là ngăn nó. Yeah. Ngăn nó, đừng có cho nó vô. Thì nó có ở trong cái pháp. Tuy rằng tứ chánh cần nó chỉ định như vậy nhưng mà nó không có cái pháp hành.
Yeah.
Cho nên phải đi trở lại cái tứ niệm xứ. Đi trở lại tứ niệm xứ, cho nên trong tứ niệm xứ nó có bốn cái chỗ để mà thực hiện tứ chánh cần.
Yeah.
Thân, thọ, tâm, pháp.
Yeah.
Cho nên khi nó có gì không?
Chỉ có ở trên tứ chánh cần nó mới có bốn cái chỗ để mình thực hiện cái ngăn ác diệt ác. Cho nên trên cái tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Tham là ham muốn, cái lòng ham muốn của mình, ưu lục phiền não đau khổ là ác pháp. Tức là tham ưu là dục với ác pháp chứ không có gì hết. Cho nên muốn ly dục ly ác pháp thì phải ở trên tứ chánh cần mà thực hiện. Mà muốn tứ chánh cần thực hiện thì phải ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện, nó là thân thọ tâm pháp. Vậy thì thân thọ tâm pháp á, thì trong thân á, nó có ba cái hành, ba cái tướng của nó, nhân tướng, đặc tướng và hành tướng. Chứ không ai, mà ở trong bốn chỗ này thì cái nào nó cũng có ba cái tướng của nó. Ba cái tướng đó, thân nó cũng có ba tướng, tâm nó cũng có ba tướng, thọ nó cũng có ba tướng, pháp nó cũng có ba tướng. Cho nên vì vậy đó thì mình thực hiện, nếu mình ở trên thân quán thân mà tu về cái hành tướng nó, tu về hành tướng nó, hành tướng nó thì cái hơi thở động vào ở bên trong gọi là hành tướng nội. Mà nếu mà mình thực hiện cái hành tướng ngoại là mình đi kinh hành, mình ăn cơm, mặc mang y mặc bát rồi đó, đó là cái hành tướng ngoại, không? Vì vậy đó, mình nếu mà tu về hành tướng á, thì nương vào cái hành động đó, đó mình thực hiện nó để vừa, cũng như mình vừa hít thở thì mình vừa quán đi tham, quán đi sân si để mà xả cái tâm để khắc phục tham ưu mà. Mà nó có một cái niệm gì thì nó thuộc về tâm. Mà nó có cái thân ở trên thân của mình, nó quán bất tịnh, nó quán vô ngã này kia, thì đó là mình ở trên thân mình quán cái, nương vào cái động của cái thân mà quán để xả cái thân, xả cái tham ưu của nó ra. Thì đó gọi là ngăn ác mà diệt ác. Thì cái pháp mà nương vào hơi thở là cái pháp diệt ngăn ác chứ không phải diệt ác. Vì mình nương hơi thở thì nó không có niệm xen vô. Đồng thời thì mình dùng cái pháp hướng như lý tác ý, mình quán mình xả, như quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã. Như trong kinh mà bà, cái định niệm hơi thở thì Đức Phật dạy đó, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra đó. Đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy để vừa nương vào hơi thở mà vừa xả tâm, vừa xả tâm mình. Thì tức là mình vừa xả như vậy, tức là mình ngăn ác, không có cho ác pháp xen vô. Mình đi kinh hành tức là chánh niệm tỉnh giác, thì tức là nương vào hành động ngoại, còn kia nương vào hành động nội, nội thân của mình. Ngoài mình đi kinh hành thì lúc bây giờ mình vừa đi, không phải thường thường người ta hiểu lầm, chỉ nghe cái bài kinh Phật nói quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, thì họ cứ nghĩ là trong cái định niệm hơi thở thì mình dùng cái này mình quán, mình đọc cứ những cái câu đó hoài như vậy để tới chừng hết cái thời mình xả ra. Không phải, đi kinh hành cũng xả bằng cách đó. Quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành, quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành. Cũng là dùng y như vậy để mà vừa đi mà vừa xả, tức là hành động nội và hành động ngoại. Rồi bắt đầu bây giờ có cái niệm nào đó hoặc cái thân đang bị đau nhất đó, thì bắt đầu bây giờ đó mình không có tu ở trong cái hành động nội ngoại này nữa, mà ngay trên thọ mà tu. Bây giờ thân thọ tâm pháp. bây giờ cái thọ của mình bị nhức, bị đau gì đó, mình mới dùng nó mổ xẻ ra, mình quán xét để làm cho cái cảm giác này đau nó mất đi, xả đi, nó không còn đau chỗ này nữa. Như mình đang nhức cái đầu nè, mình ngồi tu khó chịu quá mà nhức cái đầu, thì mình mới quán xét cái thọ này nó không có từ đâu đến, nó là vô thường rồi. Tại vì cái nhân quả như của nó như vậy là như vậy, cho nên tâm đừng có động. Vậy mình muốn vậy thì mình nhắc nó, rồi mình trụ vào cái hơi thở. Thì khi mình trụ vào hơi thở thì nó sẽ quên cái đau này, đau nó mất đi. Chứ nó không gì hết. Nó cũng như sư nhận xét, khi mình đi kinh hành, mình vừa đi mình vừa biết hơi thở thì cái tâm mình nó đã bám hai chỗ. Cũng như bây giờ mình đang tu mà cái tâm mình nó sẽ bám vào cái thọ của mình đang đau cánh tay, mà nó vẫn biết hơi thở. Mà nếu cái đau này nó mạnh hơn thì cái hơi thở một lát nó bị mất, mà nó chỉ còn biết cái đau. Còn khi mà mình bám chặt trong hơi thở thì cái đau này sẽ mất. Do mình muốn gom tâm vào trong cái hơi thở để phá đi cái thọ này. Trước đó mình sẽ hướng tâm mình nói thọ là vô thường, hãy rời khỏi cái thân này đi, nghiệp này phải bị tiêu diệt. Mình ra lệnh như vậy, bắt đầu đó mình mới, bởi mình ra lệnh nó có cái lực của tâm, nó làm cho cái tâm không dao động, nó bất động tâm định mà. Nó làm cho cái tâm mình không có sợ cái này nữa. Do đó đó mình mới bám vô hơi thở, thì mình hít thở một hơi thở chậm nhẹ, để cho nó gom thật chặt. Mà nó gom thật chặt rồi thì nó không cảm giác đau. Mà nó không cảm giác đau á,
thì bắt đầu đó mình thở lại, không phải là mình cứ thở hoài, hơi thở chặt nữa đâu. Mình thở hoài là nó mệt, làm cho rối loạn, nó gây thêm cái khổ sở cho mình nữa. Mình chỉ thở hơi thở vuông cho chặt, cái mình buông ra, thì cái tâm mình nó bám chặt ở trong đó rồi thì nó không lưu ý đến cái này nữa. Thì ngay cái chỗ này nó sẽ phục hồi nó lại, nó không còn đau nữa. Một lúc sau mình xả thiền thấy hết đau luôn. Cái phương pháp người ta trị bệnh mà, trị cái đau nhất mà. Bởi vì làm chủ bệnh mà, cái thức đó mà phải hướng tâm nhắc trước để cho cái tâm nó vững vàng, nó không sợ cái này nữa. Chứ không nó đau nhất nó sợ lắm. Đó là cái thức làm cho cái tâm nó bất động. Mà khi mà tập luyện, mà thời gian tập luyện nó có đủ cái lực rồi, nó bất động dễ lắm, cho nên nó không sợ, nó không sợ đau, sợ chết nữa. Do đó nó gom tâm vô trong cái hơi thở được rồi, hoặc gom tâm ở trong cái một cái định rồi, thì cái này nó mất tiêu rồi. Ví dụ như mình đã có được cái định nhị thiền thì mình chỉ ra lệnh là tập tứ phải tỉnh chỉ ngưng, thì ngay đó cái thọ này mất rồi, hai nó không còn đau được. Làm chủ được bệnh mà.
Mới cái thứ hai mà.
Mới thứ hai đó.
Hay như vậy.
Bởi vì nó không tác ý ra được mà làm sao nó đau. Chứ chưa nói cái đó cái gì, bởi vì nó làm chủ cái già được mà, nó không thay đổi cái con người của mình, nó không già nữa. Cũng như thí dụ như thầy với sư là trong cái tuổi này nó già vậy, mà mình nhập vô nhị thiền rồi, diệt tập tứ rồi, nó không hoạt động nữa rồi, cái thân nó không thay đổi nữa.
Nó giữ nguyên
cái mực độ đó. Nó không già nữa.
Rồi đến khi mình xả thiền ra rồi nó tiếp tục già.
Nó tiếp tục già bởi vì nó hoạt động trở lại.
Tức
là nó hoạt động theo cái tư duy của mình.
Thì
nó thay đổi, bị luật nhân quả nó vậy.
Mà
nó ngưng cái hoạt động đó thì nó không có thay đổi, luật nhân quả không thay đổi được nữa.
Đứng
chừng nó lại liền. Cho nên mình làm chủ ngay cái luật nhân quả liền, cho nên cái lão nó mất. Không làm chủ cái được cái già liền. Nhưng mà mình biết cái thân mình là thân vô thường, cái thân những cái chất nó hợp lại nó không có quý, cho nên ai giữ nó làm gì.
Cái lúc nào cần thì thôi đi
đi bỏ nó, ai để
cái đồ để mình
nó là duyên hợp, các pháp duyên hợp, chứ nó đâu có cái gì mà trường tồn đâu mà giữ. Nhưng mà cái pháp của nó làm được chủ lập được vậy đó. Mình ta thấy cái bốn thiền của Phật là tuyệt vời á.
Hay quá chứ.
Khi mà mình đang đi trên hành thì có một niệm khởi à, mình đem cái niệm khởi đó mình mổ xẻ liền, đừng để cho nó dẫn mình. Nó dẫn mình tức là phóng dật à. Mà bây giờ đó mình mới đem cái niệm đó, mình cũng vừa đi lấy cái trạng thái đi để mà tỉnh thức đó, để mà mổ xẻ nó mới có cái quán sát nó mới sâu ở trong cái niệm đó. Thì bắt đầu đó mình thứ nhất đó mình dựng nó lên, mình mới hỏi cái niệm này nó thuộc về dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, nó thuộc về lậu nào. Không, bây giờ mình đã thấy nó ở trong cái dục lậu. Dục lậu tức là cái lòng tham muốn. Mà hữu lậu là cái có. Bây giờ mình nhớ cái nhà của mình, nhớ những người có thì đó là hữu lậu. Còn vô minh lậu là cái mình không hiểu. Bây giờ nó khởi lên cái câu pháp nào đó mà mình không hiểu, để mình truy tìm đây là vô minh lậu. Tại vì không hiểu mà nó khởi lên cái niệm này, hoặc là mình khởi lên cái niệm này, mình thấy cái nghĩa lý mình hay quá, coi chừng nó vô minh. Mình đặt nó đây là chỗ này, chỗ tìm hiểu, để sự tìm hiểu tức là minh hay là vô minh hay không. Đó vậy đó à, do đó cho nên vì vậy đó mình mới quán xét cái này, mình tư duy cái này, mình mới thấy cái này nó đúng thiện hay là ác. Bây giờ mình mới, nếu mà cái niệm vô minh này à, nếu mà cái này nó ở trong cái vô minh đó, thì mình mới đem cái nhân quả mình quán xét cái niệm này nó thuộc về nhân quả nào. Nó ác thì nó là vô minh, mà nó thiện thì nó là minh. Bởi vì nó thiện nó đưa mình con đường giải thoát mà nó minh. Còn nó ác là vô minh. Mà nó ác á, dẹp mày là của minh. Như vậy là mình minh, mình mới biết ác. Mà mình mới biết nó thiện. Không? Như vậy rõ ràng là để khi mình quán xét nhân quả, mình biết ác là thiện thì đó là minh rồi. Thì thầy muốn nói không? Không? Bây giờ nó là hữu lậu. Hữu lậu, đã nói hữu lậu là một vật đã có, cái có sẵn. Mà mình lại nhớ lại nó, bây giờ mình có cuốn sách, hoặc là mình có tủ kinh sách, mình ngồi đây bỗng nhớ cái tủ kinh sách, không biết là mấy ở đó ở chùa mấy thầy có chăm sóc dùng thôi, mối ăn hết. À, như vậy là thật. Như vậy là cái này là hữu lậu, vật có để làm cho mình còn lậu hoặc còn lo lắng nó đi, xả bỏ, ăn sạch bỏ, nhất định là không chấp nhận cái hữu lậu. À, như vậy là khi mình lý luận mình không chấp nhận gì, mình còn sống mình giữ gìn nó, mình chết cái tủ sách này ai giữ cho? hay hoặc là lửa trôi, hoặc là lửa cháy, hay nước trôi, ai mà cảm giác ở đây không chấp nhận. Bây giờ tôi chỉ có giải thoát chứ không chấp nhận cái lối kinh sách này. À, do cái lý luận này thì cái hữu lậu mình nó là hoặc nó còn có nữa. Bây giờ cái dục lậu khởi tâm muốn cái này kia chưa có mình muốn, nó là dục lậu, nó khởi muốn. Ở đó là lực dục lậu. Cho nên khi mà thấy đó cái lần này ham muốn thì tắt ra. Thấy nó còn ham muốn cái gì thì không được. Do đó là cho nên ở cái chỗ vô minh thì đem nhân quả, mà những cái chỗ những cái hữu lậu thì đem cái chỗ mà vô thường khổ, tất cả các nó vô thường. Đấy, cho nên nó phải khổ đâu, vì có của là có khổ. Cho nên nó là hữu lậu thì mình đem thấy những cái vô thường. Còn nó dục lậu thì mình thấy tâm dục là nguyên nhân đau khổ con người. Do đó mình quan sát mình thấy thì nó thì coi như mình hiểu ra. Bởi vì phải lấy ba cái lậu hoặc này đó, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này, mình mới dựng nó lên, mình mới tìm cái niệm đó nó nằm ở trong nào. Rồi từ đó cái chỗ nào mà nó nhân quả, mà cái nào nó là vô thường các pháp, mà cái nào nó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Mình thấu suốt được ba cái lý này thì con người vô thường khổ không vô hạn. Nó tùy theo những cái bài học, bài pháp của mình, thì từ đó mình quán xét theo dựa theo cái lý của Phật đã dạy thì mình quán xét mình sẽ. Rồi mình dựa theo cái lý nhân duyên nữa, coi những cái hữu lậu vô minh lậu này nó nằm ở trong cái duyên nào nữa. Bởi vì Phật nhị duyên, mình quán lý nhân duyên để mình phá tiêu hơn. Thì như vậy là mình tu định rồi đó. Đừng có mà nó hiện đến với mình cứ lo đuổi nó, không đem mổ xẻ ra tu định rồi.
Vì vậy nó hết.
Nó mới hết. Bởi vì mình thấu triệt giặc lúc mình cứ như vậy. Giặc lúc mình cứ như vậy mình niệm nó khởi lên, nó thường xuyên nó khởi lên. Mình cứ thấy như vậy thì riết. Nó riết nó thấm nhuần được những cái quán xét đó. Vừa chốt là mình đã hiểu nó rồi, cho nó đi mất. Đời tu á, nó diệt ác pháp đó. Bởi vì ngăn ác là mình giữ, mình đi, nó không có khởi niệm là ngăn ác rồi đó. Mà giờ nó vừa khởi niệm là ngay đó là mình quán xét mình diệt ác. Ngăn ác diệt ác mà hễ ngăn ác diệt ác được thì tức là nó sanh thiện, tăng trưởng thiện là giải thoát. Đó là mình đi trên cái lộ trình của thiện, không đi được trình của ác.
Hướng tâm mà. Xin thầy giảng rõ lại cái kỹ thuật hướng tâm như thế nào cho nó có kết quả mau.
Cái hướng tâm mà có kết quả đó là khi cái tâm nó vừa yên lặng, khi mình ngồi mình nghe thân tâm của mình nó yên lặng an ổn đó, khi mình bây giờ mình thích thở, mình biết hơi thở ra vô mà cái thân tâm nó an ổn, chứ còn nó còn đương có vọng tưởng hay là nó còn hôn trầm, nó còn lừ đừ buồn ngủ rồi gì đó thì nó hướng tâm có kết quả đâu. Nó chưa tỉnh táo, chưa tỉnh giác á thì mới hướng tâm nó có hiệu quả. Như lý đặc ý thì cứ nhớ khi nào mình cứ hít thở nghe nó yên ổn, cái tâm nó lặng lẽ, lúc nó thanh tịnh thì hướng tâm cái hiệu quả nó ở chỗ cái thanh tịnh, cái lực nó có ở ngay chỗ. Còn bây giờ mình cũng hướng mà mình chưa có quan sát được thân tâm mình yên lặng, cứ độ chừng 50 hơi thở mình hướng thì nó không có hiệu quả. Lưu ý cái phần này, vì khi mình thấy thân tâm mình yên ổn được đó, nhưng mặc dù bây giờ nó chưa có phải là cái tâm mình hết con vật đi, hết con vật cái mình đi dục đi, từ từ nó quay vô với hơi thở, tức là nó định vô thân. Cho nên Đức Phật nói tâm định và tâm định trên thân, tức là nó định trên thân, thân hành niệm, thân hành niệm nội là cái thân nó định như đó. Còn nếu mà nó chưa định, nó còn sống thì bây giờ mình ép buộc nó chỉ có thời gian nào đó chịu đựng nó thôi, chứ hãy xả ra thì nó buông nó đi cực luôn. Mà nếu mà nó chịu quay vô nó sống dần thì cứ thành định như thế ngay. Lưu ý mà nếu mà hướng tâm tâm bằng tâm ly dục ly ăn pháp đi
nhưng mà nó chưa đâu, nó chưa có quay vô đâu. Nhưng mà mình cứ mình bảo hoài biết không biết, mà khi mình cái tâm mình giữ yên lặng, tức là tỉnh thức đó, cái tỉnh thức đừng có tỉnh lặng mà tỉnh thức thì được, mà tỉnh lặng thì được. Tỉnh lặng nó làm cho mình có cái cảm thấy là nó lặng thì không được, không tốt, nó đi chỗ khác rồi. Thì lúc bây giờ đó phải mình tác ý, mình hướng tác ý thì nó mất cái sự tỉnh lặng đó đi, nó làm cho mình thấy nó mực. Cho nên lưu ý cái phần này thì cái pháp hướng thì mà vì vốn mình luyện cái pháp hướng để cho nó có cái lực điều khiển cho nó. Sau này mình dạy mình mới về nhớ cái lưu ý. Giờ ví dụ như mình ngồi mình không hít thở, mình cứ để tự nhiên cái tập của mình, mà mình nghe thân tâm an ổn với mình thì muốn thân thở được. Chứ đừng nói chi là mình thương hơi thở. Còn mình thương hơi thở là tại vì nó thương hơi thở là nó giúp cho mình sự tỉnh tạm dễ. Mình biết thân tâm mình rõ ràng là đi tốt, đó là điều tốt. Kỹ chỗ đó chứ còn tham khéo mình hướng thì cũng như mình nghĩ nó được, nó đặt trong đó.
Bây giờ hôm nay còn thấy nó không có hiệu quả nhiều, bởi vì con mới hỏi kỹ là vậy, cho nó cái này cũng như mình tụng kinh vậy, nó
tụng kinh gì đó
kết quả
phải lắm, bởi vì phải để đợi cho cái tâm. Mà bây giờ mình ngồi chơi là hoặc ngồi tu, ngồi đi kinh hành, đi mình cũng lắng nghe thanh thanh, nó theo cái nhịp bước đi mình hiểu mà hãy nó còn không tâm, nó còn không giận, thì nó còn thì mà đi mà nó còn có chú tâm bên này bên kia, nó không còn lăng xăng, mình ráng cố gắng mình thức chế cho nó theo cái bước đi của mình, cố kìm nó thì nó còn đặt. Khi nào mình nghe nó yên lặng, không có dụng công nhiều thì đó là chỗ khéo léo lắm. Mình coi như dụng biết là mình niệm không chứ mình tụng đâu. Cho nên nhiều khi mình lưu ý, mình thà là mình tu ít mà kết quả rất lớn, nó hiệu quả rất lớn. Còn mình tu rất nhiều mà thành ra như là người gõ mõ tụng kinh, cũng như người niệm Phật tụng kinh thôi, không có kết quả. Vì cái tâm nó còn đặt, chưa có, nó chưa có chịu tỉnh giác. Còn nhiều là khi mình nhập thất, mình tu thời gian thì tâm nó yên tĩnh nhiều. Cho nên lúc bây giờ khi mình chú ý nhìn hơi thở thì nghe một lúc cái nghe tự nhiên của cái tâm báo như hơi thở. Lúc bây giờ thấy thân tâm chí. Mình tu lâu rồi mình quen, biết chừng tôi nói là tôi dùng hướng được. Còn cái kia thì khi mà nó như vậy, nó nhớ như lý tác ý nó khác, mà tác ý nó khác. Cái như lý tác ý nó khác, cái như lý tác ý là cái pháp hướng, còn tác ý để mình quán số mà được thì cái đó là tôi vừa quán vô lậu. Tác ý đó tức là mình tác ý ra rồi mình tư duy. Còn cái như lý tác ý, như cái lý đó mình tác ý tức là mình hướng ra, mình ám thị, không có tư duy. Cho nên thí dụ như cái câu, trong cái câu có cái 16 cái định mục mà định niệm hơi thở thì Đức Phật dạy quán ly tham tôi biết, tôi biết vô. Thì chữ quán ly tham tôi biết vô đó thì nó là như lý tác ý chứ không phải là quán. Bởi vì mình quán như vậy, cái thời gian mà với một cái hơi thở hít vô hít ra mà mình quán thì nó phải có sự tư duy nó dài thì có lên tác ý quán, chứ còn không phải là như lý tác ý. Mình quý mấy cái chỗ đó chứ không phải nó thật á.
16 cái điều một toàn là như lý hết
á. Như lý hết á, bởi vì nó theo cái nhịp hơi thở, nó như lý thì tác ý nè.
Bao nhiêu ông thiền sư, bao nhiêu ông giảng sư giảng khác cái này hết trơn.
Bởi vì mới chết đâu. Bởi vì qua cái kinh nghiệm rồi mình thấy được cái lời của Phật dạy. Chữ với nghĩa, cái nghĩa thì nó là cái nghĩa thì nó vô hạn, mà cái chữ thì nó hữu hạn, cái ngôn ngữ thì nó hữu hạn, mà cái nghĩa thì vô hạn. Mà cho nên cái nghĩa thì vô hạn, cho nên người ta hiểu dần, người ta hiểu hết đủ thứ,
Còn cái chữ thì nó đích chết đứng đó. Ví dụ như nó tác ý, như lý tác ý thì nó đứng nó vậy thôi chứ nó không có. Mà cái hiểu nó sẽ cho trúng. Bởi vì nó vô, nó hiểu tùm lum đủ thứ. Có thể nên có khi Phật nó tác ý, mà có lúc Phật nó như lý tác ý. Hai cái khác nhau, hai giống nhau. Mà như lý tác ý như thế nào, mà tác ý thì như thế nào. Nếu không trải qua một cái nghiệm thì chắc chắn chỉ nằm trong chữ nghiệm. Cho nên cái như lý tác ý là phải đợi cái tâm mình thanh tịnh mới tác ý. Tâm chưa thanh tịnh được cảm thấy. Cho nên nếu mà mình, cho nên mình thấy người ta dạy mình ám thị nó. Nhưng mà có người ám thị người ta hiệu quả, có người ám thị cũng ai cũng biết thôi đó, nhưng ai cũng biết, nhưng mà ám thị có hiệu quả. Đó đang là cái chỗ quan trọng, cái chỗ tâm yên lặng, cái chỗ tâm thanh tịnh chưa thanh tịnh. Cho nên có nhiều người nghe cái pháp như lý tác ý rồi mình làm cái gì mình cũng tác ý ra, nhưng mà trong tâm mình cứ yên tĩnh, cứ tĩnh. Sao tôi tu vậy? Mà chờ cho được cái tâm yên tĩnh thì tác ý nó hiệu quả. Mà trong một ngày nhiều khi nó chưa thanh tịnh một lần. Thành ra mình cứ đụng với niệm thôi. Cho nên vì vậy đó mình khép mình ở trong cái khung viên tập cư, mình sống trầm lặng. Cho nên Phật nó ca ngợi ưa thích trầm lặng, ca ngợi sự trầm lặng, ưa thích sự trầm lặng. Thì mình sống ở trong khung viên mà yên lặng rồi, thì bắt đầu tâm mình nó tuôn trào, thì mình dùng bắt đầu thì mình dùng pháp quán. Quán, quán để xả những cái niệm đó. Khi mà cái niệm thương, niệm nhớ, cái niệm mà niệm tham sân si, cái nghịch, mình phải phân biệt cái này nữa. Nó có cái nhân quả nghịch và cái nhân quả thuận. Ví dụ như tình thương của mình thương người thân của mình, đó là cái nhân quả thuận. Còn cái người mà người ta chửi mắng mình, người ta làm cho mình khổ giận hờn phiền não đó, nhân quả nghịch. Hai cái nghịch thuận. Cũng như bây giờ con cái hay cha mẹ mình, đó là cái nhân quả thuận, phải trả cái nhân quả bằng cách thuận. Còn những cái mà làm đau khổ giận hờn tức giận đó, nó thương ghét. Nhưng mà cái nghịch thì dễ xả, mà cái thuận nó khó xả. Cái thương á khó xả, mà cái ghét nó dễ xả. Cho nên vì vậy đó mà khi mà so sánh được cái pháp ác này, nó đều là pháp ác hết chứ nó không có phân biệt. Nó là pháp ác, thương cũng là vì nó có cái khổ trong cái khổ đó. Cho nên cái phước vô lậu với cái phước hữu lậu á, cái phước vô lậu thì nó hết khổ. Người có cái phước vô lậu thì hết khổ, mà người có cái phước hữu lậu là có khổ. Mặc dù có phước giàu sang như vua chúa nhưng vẫn khổ, vì nó hữu lậu, nó có cái lậu. Mà nói đến lậu hoặc tức là phải khổ. Vì vậy cho nên khi mình tu thì mình cái tâm mình nó còn lậu hoặc thì mình hướng tâm không hiệu quả. Mà tâm nó thanh tịnh yên lặng được, bởi vì mình có lúc mình thấy nó yên lặng thì lúc bây giờ dùng pháp hướng thiện tốt. Nhưng mà khi mà tâm chưa yên lặng á thì dùng pháp tác ý thì tốt. Bởi vì nó còn động, mình phải tác ý. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như cái đề mục mà thứ nhất của định niệm hơi thở. Hít vô, tôi biết vô. Thở ra, tôi biết thở ra. Hay là an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết thở ra. Đó là những cái để nhắc cho nó được sự yên lặng, tỉnh giác. Mà nếu mình không nhắc thì nó sẽ không tỉnh giác. Nhắc cho nó tỉnh giác. Tỉnh giác rồi bây giờ mới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã. Phải hiểu cái 16 cái đề mục của Phật. Bao giờ mới vô mà Đức Phật dạy mình quán ly tham ly sân chi đâu? Có 16 đề mục. Vô đó thì nhắc cho mình để trụ trong hơi thở cho nó yên tĩnh. Nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, an ổn hết rồi. Thì bắt đầu mới tiên tham ly sân. Rõ ràng là cái mình đọc cái bài kinh rồi đó, thì mình thấy rõ ràng là có cái pháp hành nó rõ ràng, có cái kinh nghiệm đàng hoàng chứ không phải thiếu kinh nghiệm. Cho nên phải tỉnh thức rồi mới như lý tác ý. Còn lúc đầu nó chưa thì tác ý đó. những cái câu đầu đó cũng là pháp hướng, nhưng mà tác ý, tác ý từ quan sát, quan xem, quan như thế nào, coi như là quán xét nó đó. Còn khi nó yên tĩnh rồi thì như lý tác ý đó, coi như là quán ly tham rồi thì không có quan sát nữa. Vì bây giờ tâm mình đâu có tham đâu mà quan sát nữa, mà chỉ đuổi nó ra thôi, nó yên tĩnh rồi đuổi ra. Còn cái kia mình quán ly tham, quán ly sân, quán ly si thì đó là đuổi. Còn cái mà an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành là hướng tâm tác ý ra rồi quan sát coi nó yên tĩnh chưa, nó thanh tịnh chưa. Nó thanh tịnh rồi mới ly tâm, mới khắc phục tham sân si. Cách thức là như vậy. Mà mình không hiểu thì coi như là mình cứ niệm. Cho nên khi mà hướng tâm thì mình quan sát lại coi cái hơi thở của mình, coi nó mình biết hơi thở không. À, mình nhớ còn biết hơi thở, hay còn tạm niệm, hay còn vô ký. À, nếu mà nó còn tạm niệm, còn vô ký thì phải nhắc nó. Tôi thở vô, tôi biết vô, tôi thở ra, tôi biết, tôi thở ra. Để cho nó tập trung trong hơi thở. Mà nếu mà tôi, bây giờ nó đã yên rồi, nó đã thanh tịnh rồi, mà mình cứ để cho nó tự biết hơi thở ra vô thì giống như tiền tức. Nó không phải là định niệm hơi thở nữa. Đó, cho nên vì vậy nếu mà mình đi vào cái đường con đường tổ lục diệu pháp môn thì nó là sổ tùy rồi. À, bây giờ nó tùy tức, hồi nãy thì mình nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, dường như là mình sổ rồi. Cũng vậy phải không? Mà bây giờ khi đó khi mà nó biết hơi thở ra vô mà mình không cần nhắc nữa thì tức là mình sẽ bỏ cái nhắc, tức là mình là tùy rồi. Thì như là dục diệu pháp môn rồi, thật rồi, đúng không? Cho nên Đức Phật thấy khi mà mình nhắc nó đó, tức là như là sổ. Như sổ để cho tâm nó gom vô, đừng có chạy lăng xăng nữa, đừng có phóng bậy bạ nữa. Mà khi nó chịu gom rồi, nó yên tĩnh rồi thì không tùy tức, mà lại quán ly tham, quán ly sân si. Thấy rõ không? Nó đâu có để mà nó yên lặng ở trong tùy tức đâu. Nó tùy tức, nếu mà nó tùy tức thì nó bị chỉ. Sổ tùy chỉ, nó đi đến cái chỗ chỉ, tức là nó ngưng cái ý thức đi. Mà nó ngưng ý thức thì tưởng thức nó hoạt động, nó sang ra trạng thái xúc tưởng nghĩ là, hay là sắc tưởng, hay là thân tưởng, sang ra nó thật đường rồi. Nhưng mà biết cái chỗ này cho nên lái cho mình đi qua cái chỗ xả, chứ không để cho mình rớt chỗ này. Đọc cái bài kinh 16 cái đường 1 của định niệm hơi thở, mình thấy được thật dài có kinh nghiệm này. Nhưng mà gì? Người sau này không có kinh nghiệm rồi rơi vào cái lục diệu pháp môn, rồi đẻ ra lục diệu pháp môn. Mà từ cái chỗ mà quán định niệm hơi thở thì mình trở thành quán niệm hơi thở. À, cho nên ví dụ như mình không biết đó, mình dùng như là thiền minh sát tệ, nó dùng cái cơ bụng để mình xộp lên đó, để tập trung. Tới chừng đó là mình mới minh sát. Đợi cho yên rồi minh sát, mà không ngờ là nó không phải là minh sát, mà trái lại là ly tham ly sân, dùng như lý tác ý để nhờ cái lực của pháp hướng, của sự ám thị của tâm, để sau này dùng cái đó mà mình nhắm mắt lên, định chỉ tâm tứ, định chỉ thở, mình nhắm mắt lên, mình ra lực đó. Chứ không phải là mình ở trong cái trạng thái đó rồi mình vô định được.
Thầy diễn tả cái câu mà quán ly tham tôi biết thở vô, quán ly tham tôi thở ra, thì lúc đó tình trạng mình thực hành như thế nào?
Lúc bây giờ tình trạng khi đó cái tâm mình nó yên tĩnh rồi, yên tĩnh tức là tự nó có cái lúc mà nó bám vô hơi thở, nó thở ra thở vô, nó tự biết, nó rất nhẹ nhàng, nó tự biết. Thì lúc bây giờ đó là quán ly tham, quán ly sân, tức là mình đó là mình dùng cái pháp hướng để cho nó lìa những cái tâm tham sân si của mình, tức là ngủ triệt cái đó.
Mình hướng sao vậy?
Mình hướng thí dụ như nó cái tâm yên lặng rồi, quán ly tham, tôi biết chưa, quán ly tham, tôi biết tôi trần thành, y như cái cầu bụng, còn không thì mình nói tăng ly dục ly ác pháp, ly đi, nhập sơ thiền, ra lệnh như vậy, cũng y như là quán ly tham, ly dục, trong dục nó có tham sơ si, cho nên mình nói bảo là ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền đi, cái câu đó là câu chỉnh nhất.
Vậy là mình theo hơi thở cái mình tác ý, ly tham đi. Có cái mục kia mình ly sân.
Vậy đó.
Có cái mục vô thường thì mình cũng tác ý là vô thường.
Vô thường đi. Vậy thôi. Nó là tác, mình nhiều cái lý của nó mình tác ý bảo nó phải vô thường. Vậy thì nó nghĩa là mình chọn cảnh pháp giác chi đó, chọn cái câu pháp nào cũng đúng, nó hợp với mình. với đặt ước của mình hứa nó hiệu quả. Chẳng hạn nó có nhiều câu, ví dụ mình hứa mà không hiệu quả, mình thay đổi. Mình thay đổi cái câu nào mình hứa mà thấy hiệu quả, mình lấy câu đó làm cái chuẩn mình luôn.
Dạ, trong mình thời gian bao lâu thì một câu mình thực hành bao lâu?
Ví dụ như mình thực hành mà mình thấy, bắt đầu thấy mình bảo nó. Ví dụ như bây giờ mình bảo nó, tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền ấy. Mình bảo nó chừng 5-3 lần, 10 lần, trong khoảng thời gian mà tập viên lại 10 lần. Cái mình thấy nó tự, nó có nó vô thật, nó vô cái định thật, mình cảm thấy dĩ lạc, đàng hoàng. Rồi mình để yên lặng thử coi nó ở trong cái trạng thái nó có bao lâu. Mà nó thấy kéo dài được cái thời gian, dài được 5-10 phút mà như vậy là được rồi. Thì do đó mình biết nó sẽ vô đó được rồi. Thì cái câu mà bác hướng nó hiệu quả, sau đó lấy câu đó mà nhắc nó vô định thật. Lấy câu đó chứ đừng lấy câu khác nó không vô đâu. Như vậy lưu ý cái chỗ mà cái câu mình cảm thấy, còn nếu câu đó mà thời gian mình thấy nó không vô, hay là ví dụ như câu cái người nào nó cũng có những cái duyên với cái câu đó, tức là thầy nói là nó đặc tướng với cái tác ý đó. Ví dụ như mình có cái đặc tướng với tác ý cái câu của mình, cái câu ví dụ như thầy có cái đặc tướng là hai cái câu tập di đất là câu thứ nhất mà thầy tu, câu thứ hai là thầy lấy cái câu mà thầy nhớ lại trong khi mà ông nhớ lại là lúc nhỏ ông nhớ ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đó, thầy lấy cái câu đó thì làm cái được thầy tu. Sao cái đầu tiên thầy vô tâm di đất, không có tham sân si nữa, đi hết đi, thầy chỉ ra lệnh vậy. Trong cái thời gian đó thầy thay đổi tư duy tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, cứ kêu tâm, kêu tên tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì cứ kêu cái tâm thôi, rồi cứ để nó tâm vừa đưa hơi thở yên lặng, thấy nó yên lặng. Vì mình đã tu, thầy tu 9 năm mà tâm nó dễ yên lặng lắm, vô cái yên lặng, hướng vô yên lặng, tâm mà yên lặng được rồi thì hướng có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn động nhiều quá, người mới tu quay chưa lâu lắm, nhờ cái thật sự ra nhờ mà khi thầy tu cái bát tiêu vọng đó 9 năm trời, cho nên nó 30 phút không còn tưởng, 1 giờ không còn tưởng, rất yên lặng.